Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng và toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc. Bốn nội dung đắc nhân tâm được hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu phân tích rất sâu sắc từ kinh nghiệm đề thường và kinh nghiệm hành đạo của hòa thượng. Trong phần trợ giảng sáng nay đó, chúng tôi xin phân tích các ứng dụng từ bốn điều mà việc sống với nó trong thực tế đó sẽ có nhiều giá trị lệ lạc cho học thuyết nhập thế, dấn thân phụng sự của những người con Phật nói chung. Chủ đề khóa tu là bốn điều rất nhân tâm mà không dùng là tứ nhiếp pháp, là vì đó chữ nhiếp ở trong chữ Hán là nhiếp phục, có cái thế chủ động để đem lòng người về với mình. Và nếu không khéo đó thì trong sự chủ động đó đó có thể nó có vướng đến cái tôi, như là một trong những cái trục xoay chính, hoặc là vướng đến cái danh, như là một cái sở hữu của cái tôi. Trong tiếng Pali đó thì việc mô tả nó gắn liền với sự đắc nhân tâm, một như là một tiến trình tự nhiên của sự đầu tư về đạo đức, và do vậy lòng người mến phục trở thành như là một cái hệ quả tất yếu. Hiểu một cách nôm na, bố thí là tặng sở hữu, ái ngữ là tặng lời khuyên, lễ hành là tặng công việc, đồng sự là tặng tấm gương. Cả bốn phương diện này đều nhấn mạnh đến cái góc độ ban tặng nhiều. Cái chủ động ban tặng đó không phải vì mục đích là để được người ta quý mến, thương yêu, mà ở đây nó như là một cái trọng trách. Và cao hơn thế nữa đó, nó như là một niềm vui. Và cứu cánh nữa đó, nó như là một phương tiện để trải nghiệm sự toàn diện của đời sống đạo đức ba la mật. Cho nên hành giả thực tập theo lời Phật dạy đó, cố gắng áp dụng nó ở trong các tương quan xã hội mà mình có, dầu thuận hay là nghịch. Thứ nhất là tặng sở hữu. Công thức quen thuộc ở trong kinh điển Pali và Đại Thừa là tài thí, pháp thí, vô ý thí. Riêng cái phần về chia sẻ các sở hữu đó, thì ta có thể là phân làm hai nhóm: nhóm vật thực và nhóm mạng sống. Vật thực thì bao gồm tất cả các sở hữu hợp pháp, từ đời sống chánh mệnh cộng với các hành vi chánh nghiệp mà ta có thể dâng hiến cho cuộc đời thông qua các phương diện nhường cơm, xẻ áo, từ thiện. Nói chung thì việc làm này thì chúng ta làm tương đối là khá tốt đó. Phương diện thứ hai là tặng mạng sống, bao gồm các chi phần của cơ thể, cụ thể nhất là hiến máu nhân đạo, hoặc là ta hiến xác cho khoa học. Góc độ này đó, nó đòi hỏi đến sự thực tập vô ngã nhiều hơn. Ở chỗ đó là khi ta làm giấy hiến xác cho khoa học thì nỗi niềm hoan hỷ khi thấy biết được rằng đó, bây giờ ta không còn là sở hữu của thân thể này nữa. Nếu có chăng đó, là về phương diện luật pháp, cho đến lúc mà mạng sống chúng ta vẫn đang còn tiếp diễn, còn sau khi kết thúc đó, nó thuộc về một bệnh viện, và thông qua đó nó thuộc về sự chia sẻ cho những ai đang có nhu cầu. Sự trải nghiệm vô ngã đó phải được thực hiện một cách nghiêm túc và không có một nỗi niềm nuối tiếc nào, một sợ hãi gì có thể trỗi dậy từ phương diện tâm lý mà ở chiều sâu của cái cõi vô thức. Thì lúc đó việc ban tặng sở hữu của chúng ta mới được xem là có ý nghĩa. Vào thời điểm 26 thế kỷ trước, khi mà Bà La Môn giáo chủ trương rằng đó, cơ thể của con người đó là một tặng phẩm của Thượng Đế, thì việc giữ gìn cơ thể đó là có hiếu với Thượng Đế. Nên học thuyết ban tặng sở hữu mạng sống á, hay là thông qua đó để tặng mạng sống cho người khác đó, trở thành một học thuyết được quan niệm là gàn dở. Người ta đã công kích Đức Phật rất nhiều, và khi mà xã hội ngày càng phát triển lên đó, thì ta thấy rất rõ rằng là việc hiến tặng mạng sống đó, nó không phải là chuyện gàn dở. Và từ đó người ta bắt đầu điều chỉnh dần dần, dấn thân phụng sự, chia một phần máu của mình. Và rõ ràng là cái điều đó không ảnh hưởng chi đến sức khỏe của chúng ta hết. Ngược lại đó, với khoa học còn chứng minh cho chúng ta thấy là người hiến tặng máu đó, nó tạo ra một quá trình tuần hoàn trao đổi chất, nó kích thích những cái loại máu mới xuất hiện. Và do vậy cái sức khỏe của đó vẫn được đảm bảo, mặc dù là trong một năm đó, có thể là hiến máu đến 5-10 lần. Tháng 4 năm 2010, Hội thảo Hoằng pháp Trung ương được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, Đại đức Minh Nhẫn và Ban trị sự tỉnh cùng với Ban Hoằng pháp Trung ương đã vận động tăng ni và Phật tử hiến máu tập thể. Mỗi một người như vậy đó là hiến tặng 350ml máu. Nếu mà mình nhìn máu mà nó được rút ra từ cơ thể không là nội mình cũng đã ớn gà rồi. Nếu lúc đó mình quán niệm như thế này, mặc dầu thông qua một sự trung gian, có thể trong một tương lai 10 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày hoặc là mấy giờ đồng hồ, máu của tôi đang truyền sang một người có nhu cầu, mà việc chậm trễ có thể làm cho người đó kết thúc mạng sống hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ. Và do vậy đó, những đóng góp có ý nghĩa của người ấy cho xã hội đó sẽ bị kết thúc. Cho nên máu của tôi không có bị mất đi khỏi cơ thể của tôi, mà máu của tôi đang được truyền sang như là một nhu cầu của một mầm sống. Quán tư như thế thì những giọt máu được rút ra một cách rất là nhanh chóng, chưa đầy 3 phút thôi, 300ml máu đó đã được đưa vào trong một cái bọc máu ra và nó được gỡ đến ngân hàng máu hoặc là các bệnh viện đang có nhu cầu. Rõ ràng là nghĩa cử đó rất cao thượng, mà việc hiểu về giá trị của nó, nhất là về phương diện y học và sức khỏe đó, mới làm cho chúng ta mạnh dạn để phát tâm làm. Ngày hôm đó các vị lãnh đạo của Ban Hoằng pháp đều phát tâm hết. Chứ là mình vận động người khác mà mình không phát tâm đó, thì cái nghĩa cử đó đôi lúc nó chưa được đánh giá một cách toàn triệt lắm. Còn hiến sát khoa học đòi hỏi đến cái vô ngã nhiều hơn. Tại vì cái quả thận của một người đang khỏe, như tai nạn giao thông ập đến, như là một đột biến về tiến trình sự sống á, thì toàn bộ cơ thể chết nhưng mà các cái chi phần nó vẫn còn khỏe, thì ta có thể sử dụng nó cho các mục đích nhân đạo rất tốt. Và ai thực tập hiến sát khoa học, hiến máu đó, thì đang thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu. Cho nên khi chết đó, hiếm khi bị rơi vào cái tình trạng là chấp vào cái thi thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên khi mình nói rằng là mình tặng sở hữu cho người khác á, trên thực tế là ta đang giải phóng chứ không phải là đang mất đi, giải phóng những ràng buộc và chấp trước về nó như là một thực tại đang là. Tặng thứ ba là tặng cái thấy, thường được gọi chung là bố thí pháp. Cái thấy hiểu đơn giản nhất là kiến thức về nguyên lý, về phương pháp, về các sự vận hành. Cái thấy tri kiến như thị, cái thấy tuệ giác cao tột, cái thấy trí tuệ ba la mật đó, là những nội hàm mà phần lớn chúng ta cần đến để giải quyết tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên hiến tặng cái thấy như thế là có giá trị rất lớn. Ngày nay tới thì người Phật tử có thể làm hoằng pháp viên với tư cách là một người cư sĩ, cũng có thể là những người tư vấn hướng dẫn con em mình đến với đạo như là một trọng trách, mà không để cho chúng tự lựa chọn như là cái ngộ nhận trước đây đạo Phật là đạo tự giác. Thì tất cả những đó là những hỗ trợ cho con em mình có được cái thấy về Phật giáo với năm đặc điểm: thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy, được người trí tán thán và hướng đến sự an lạc giải thoát. Thì cái thấy đó với năm nội dung cụ thể như thế thì chắc chắn rằng là giàu trong bất cứ một hoàn cảnh nào, những khó khăn gì, cám dỗ, cạm bẫy đó, thì con người cũng khó có thể đi ngược lại với lương tâm. Và do đó nó sẽ trung thành với cá thể có giá trị về đạo đức và tâm linh. Trong khi đó hiến tặng sự bình an đó, nó liên hệ đến một phần là cái thấy của trí tuệ, một phần khác đó là làm chủ được dòng cảm xúc để không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào có thể trỗi dậy một cách vô cớ hay là một cách công khai. Nỗi sợ hãi thường đeo bám con người dưới hình thức là vô thức. Nó gắn liền với văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, rồi những điều kiêng cử, những mê tín dị đoan, các lời đồn đãi, vân vân. Và tu theo Phật dưới góc độ bố thí đó, thì khá quan trọng ở chỗ là chúng ta ban tặng niềm vui, bình an và không sợ đối với mọi người. Cho nên hiến tặng cái thấy và hiến tặng sự không sợ hãi bao giờ nó cũng đồng hành với nhau. Có niềm vui không sợ hãi thì người đó đã có được một phần và đang sống dự phần vào cái thấy trí tuệ. Có được cái thấy trí tuệ thì cái nhu cầu kéo theo sau và như là một hành động tất yếu là chúng ta sẽ mang lại niềm vui an toàn, không sợ ở người khác. Cho nên là hành giả thực tập bố thí thì cần phải thực tập cả bốn phương diện như vừa nêu, càng nhiều càng tốt, càng sớm đó, thì càng hay. Dĩ nhiên ta cũng cần phải quan tâm đến thái độ và động cơ, vì đây là một tiến trình thực tập dấn thân của hạnh Bồ Tát, cho nên thái độ phải ăn cần, cử chỉ phải trìu mến để không tạo cho người tiếp nhận bốn loại hình tặng biếu của chúng ta có cảm giác rằng là họ là con một của xã hội, họ là gánh nặng, họ là bất tài, họ trở nên vô vị và đối diện với cái cô đơn trống vắng. Do đó bên cạnh cái tặng biếu như thế thì ta cũng cần phải khích lệ và trao cho họ những chiếc chìa khóa để cho họ có thể mở cửa tiềm năng, những thứ mà họ có thể tự tạo ra trong tương lai. Cho nên nó đòi hỏi đến cái nghệ thuật, trong tình huống nào thì ta tặng cái cần câu và trong tình huống nào ta tặng những con cá, tức là những cái thành quả từ cần câu đạt được. Phải căn phân rõ ràng như thế thì việc tặng biếu cho người khác không làm cho người khác ỷ lại và rơi vào cái trạng thái bị lệ thuộc lâu dài, và do đó không có khả năng đứng dậy trong tương lai. Nội dung về ái ngữ đó được Đức Phật phân tích trong kinh rất rõ. Có hai tình huống trong sáu tình huống được kinh Trung Bộ mô tả. Một người thực tập hạnh ngôn ngữ từ bi đó cần phải trải nghiệm trên nền tảng suy nghĩ một cách thấu đáo. Thứ nhất, nội dung tốt, nói ra có lẽ cho mọi người thì không nói là có lỗi. Vì điều này đó, nó liên hệ đến cái ban tặng về kiến thức, và nó xóa đi cái thái độ là giấu nghề, và nó làm cho người ta trở nên là năng động tích cực, không bị rơi vào trạng thái là bàng quan đối với các vấn nạn đang diễn ra xung quanh chúng ta, đối với con người và xã hội nói chung. Người có cái tinh thần như thế là người rất là năng động và tích cực. Sống với những người như vậy đó, thì ta học được rất nhiều điều hay, và do đó tránh được rất nhiều cạm bẫy có thể có trong cuộc đời. Tình huống hai, nội dung phù hợp với chân lý, nói ra có thể làm cho người không vui, nhưng nếu đó, nó có lợi cho đại đa số, không nói cũng có lỗi. Thì trong cái tình huống này chúng ta thấy là sự lựa chọn rất lớn giữa cái quyền lợi tập thể và một quyền lợi thiểu số, giữa những cái áp lực đối với cái người phát ngôn và những kẻ không hoan hỷ với những phát ngôn chân lý đó. Sự cân nhắc ở đây đó, đó là lệ lạc và phụng sự. Cho nên đôi lúc đó, hạnh Bồ Tát cũng phải dấn thân hy sinh, tức là mang lấy một vài cái khó khăn trở ngại cho bản thân. Nhưng mà nếu qua hành động đó đó, ta mang lại lệ lạc cho rất nhiều người, vì việc tuyên ngôn chân lý, mô tả sự thật, công bố những giá trị lệ lạc sẽ giúp cho biết bao nhiêu người giải quyết được bế tắc của họ. thì cái việc khó khăn này đó mang vào đó vẫn rất là xứng đáng. Trong bốn tình huống còn lại đó, có một tình huống Đức Phật khuyên khá ấn tượng, dầu có động cơ tốt cỡ nào thì ta cũng cần phải giữ yên lặng thôi. Đó là việc làm phù hợp với chân lý, nói ra không lệ lạc cho ai, và dầu có được khích lệ, Đức Phật khuyên là hãy giữ yên lặng trong thiền định, hay là yên lặng như thiền định. Tình huống này không phải là một sự bạc nhược, yếu đuối, sợ hãi, mà nói theo Hòa Thượng phân tích khi nãy đó, đó là chờ cơ hội cho một hạt giống có những cái tác động tích cực để được chín mùi. Và không đó, nó dẫn đến một sự phản cảm, phản tác dụng rất là lớn. Và về sau này đó, nỗ lực để tháo mở những cái ngộ nhận đó không phải là chuyện giản đơn. Thì tình huống đó, người giữ yên lặng đó, để tránh khỏi những ức chế tâm lý mà vốn có thể làm thương tổn họ, làm cho họ trở nên chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, và không còn bất cứ một ý niệm nào muốn dấn thân phụng sự cho những việc tốt trong sau, trong tương lai, thì hãy giữ yên lặng trong thiền định hay là như thiền định. Bởi vì thiền định có khả năng chuyển hóa tất cả các cái u ức, hiềm hận và những cái rối loạn của cảm xúc, nhận thức, thái độ, và do đó ta có thể làm chủ được hành vi của bản thân. Thì trong khuynh hướng này thì chúng ta thấy là sự chờ đợi đó vẫn là một nhu cầu rất là cần thiết. Có những cái tuyên bố đó, nó phải đòi hỏi đủ hết tất cả mọi dữ liệu để cho cái người nghe đó, dầu có cố tình phủ định nó, vẫn không thể nào nỗ lực thành công. Thì tình huống này là tình huống khá ấn tượng. Như vậy là trong 6 tình huống nói, 3 tình huống đó Phật khích lệ, đặc biệt có 2 tình huống đó Phật khuyên phải phát ngôn đó, thì chúng ta thấy là việc áp dụng chúng vào trong đời sống đó sẽ làm cho chúng ta trở thành là một người rất là rộng lượng và năng động. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phân định về cái nội dung của những lời nói ngoại giao, nói kè bẫy, nói mang tính cách hướng dẫn và nói có chiều hướng là hướng tới mục đích. Nói ngoại giao là được lòng người, nhưng mà lệ lạc cho bản thân đó, nó là động cơ, là trục xoay. Cho nên đó, người nghe theo đó dễ rơi vào tình trạng đó, là nghe hảo huyền, nghe a dua, nghe nịnh hót, nghe tán dương cường điệu, và do vậy dễ rơi vào trạng thái là ỷ lại vào chính mình, mất sự làm chủ, và kết quả là di hại về sau rất lớn. Thì những cái lời nói ngoại giao đó cần phải hết sức là cẩn trọng, chứ đừng nên dễ dàng mà tiếp nhận nó. Những lời nói kè bẫy thì nó có cái tính logic ở cái ban đầu, nó có logic ở cái tiến trình của sự lý luận, nhưng mà nó mang đến một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì nó biết đó là khơi vào cái tự ái của người nghe, nó biết đánh đậm vào trong cái tôi của cái người cần phải được phát ngôn. Và do vậy trong một niềm phấn chấn nhất thời nào đó, người phát ngôn đó có thể nói ra những cái lời mà về sau này phải hối hận. Cho nên cài bẫy là một cái mánh lưới mà trong các cái cuộc chiến tranh tâm lý hay là những cái cuộc chiến tranh lợi trừ đó, người ta thường cài đối phương vào cái thế mà sau này đó bị dướng vào rồi thì không có cơ hội gì để giải bài và mất hết niềm tin cũng như là sự tín nhiệm của quần chúng. Thì đối với những lời nói mang tính cài bẫy đó, người phát ngôn lòng từ bi sẽ không bao giờ làm, vì họ trên căn bản là một bậc chân nhân. Trong tình huống lời nói mang tới cách hướng dẫn đó, thì nó có thể thể hiện rất nhiều cái nội hàm về động cơ trong sáng, về giá trị, mục đích, nội dung, và khuyên đó, đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống. Cho nên đó là người nghe đó cảm thấy là phấn chấn, và do vậy có giá trị ứng dụng nó. Còn bây giờ lời hướng dẫn mang tới cách là lời khuyên trong lúc mà người ta không có nhu cầu đến, hoặc là trong lúc người ta chưa đủ sáng suốt để thấy được tính giá trị của nó, thì khuyên trong tình huống này có thể dẫn đến tình trạng là giáo đa thành oán, và do đó cũng hết sức cẩn trọng để không làm cho thiện chí của người ban tặng những lời khuyên chân thành bị hiểu sai theo một cái hướng tiêu cực. Ở phương diện quan trọng khác là lời nói phải hướng đến mục đích. Những lời khuyên đó chỉ cân nhắc cái lợi hại nhất thời thôi, chưa thấy được cái tổng thể và toàn cục của tất cả các vấn đề xoay quanh nó, diễn ra với nó. Cho nên hướng đến mục đích là nó có cái giá trị an lạc, bền bỉ, lâu dài cho mình và cho người, nó không có tổn hại, phương hại gì đến ai hết á. Thì cái lời nói mà hướng đến mục đích đó được Đức Phật khích lệ trong Kinh Trung Bộ. Và ai thực tập được điều đó đó thì được gọi là đang sống với lời từ ái. Như vậy qua nội dung này đó, lời nói từ ái không phải là lời nói đơn thuần có cái nội hàm là dễ thương, có cái ngữ điệu đó là êm tai dễ nghe, có cách thức là nó mát rượi đi vào lòng người, mà nó phải nhấn mạnh đến cái nội dung và tính giá trị của nó. Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ định cái yếu tố tác động tâm lý của cái ngữ điệu trong lời nói, và thông qua đó ta có thể đo được cái ngôn ngữ của tâm được người phát ngôn này sử dụng trong tình huống cụ thể nào đó. Ta thử đưa ra ba tình huống của ngữ điệu và một tình huống của viết nội dung đó trên một câu nói. Chẳng hạn câu viết như thế này: con trai ơi, đi ngủ đi, mai con thi cho nên á, hãy thức dậy sớm mà ôn tập. Nếu mà nói như thế đó, thì chúng ta có cảm giác á, là một cái lời khuyên rất là chân thành, có tầm nhìn xa, có kinh nghiệm về thi cử, có cái mối quan tâm, và do vậy đó nó mang tính chất là kích thích và làm cho đứa con đó dừng lại, đừng có gây cái ức chế cho ký ức, và do vậy đó ngày hôm sau có thể có kỳ thi đỗ đạt cao. Của lòng con nói đó: con trai ơi, đi ngủ đi, ngày mai thức dậy dậy sớm. Đây là một cái lời là chì chiết, mắng nhiếc, mặc dầu nội dung cũng giống y nhau thôi, nhưng cái phản ứng tâm lý trong tình huống này nó làm cho đứa con nó cảm thấy khó chịu. Con làm cái gì mẹ cũng cản, con có cái cách riêng của con, mẹ không đồng tình thì thôi chứ mẹ cứ xem mẹ như là chân lý, làm sao con nghe được. Cũng là một lời nói nhưng mà tạo ra cái phản ứng nghe là hoàn toàn khác nhau. Và nếu như người mẹ viết cái câu chữ đó bằng một cái nét rất là điêu luyện và ký tên dưới là mẹ thương của con, để trên bàn nở nụ cười dỗ dai đứa con, đứa con nó cảm thấy là mát rượi. Do đó là cái ngữ điệu nó đóng vai trò rất là quan trọng. Cho nên học ăn, học nói, học gói, học mở được dân gian Việt Nam á, nêu ra đó, trong đó nó cũng có một nội hàm nhất định nào đó về lời ái từ bi, lời nói từ bi. Chứ hiểu nôm na là chỉ mắc rượi lòng người không thì vẫn chưa đủ nếu nó không hướng đến mục đích. Rất nhiều các bậc cha và mẹ, người thân thương hoặc là trong quan hệ vợ chồng đó, người ta nói nhau bằng lời từ ái, nhưng mà càng nói nhiều chừng nào thì người kia càng bị khổ đau. Lời từ ái người ta đang làm sai mà cứ nói ngọt đó, cái này không sao đâu, rất là tốt, cứ làm đi, nghe cái là làm theo là mắc nạn. Nào giờ họ phải là phát xuất từ cái bẫy hay là cái tâm hãm hại gì hết á, nhưng mà vì cái lời nói đó có một cái nội hàm không hề hướng đến mục đích lễ cho tha nhân, thì lời như thế Đức Phật khuyên là cũng không nên nói. Vấn đề thứ ba đó là lễ hạnh. Khi nãy Hòa Thượng phân tích rất là sâu sắc, rất là nhiều tình huống lễ hành phải đợi đến cái duyên chín mùi đúng lúc, chứ còn là cầm đèn trại trước ô tô thì làm cho rất nhiều người không có được cái tầm nhìn tương đương, có thể tạo ra những cái cản lực, và do vậy đó không khéo thì tổn thất tâm bồ đề, mất chí nguyện, và do đó để khôi phục lại nó không phải là một chuyện giản đơn. Lễ hành có thể được định nghĩa một cách nôm na đó là các hành động Bồ Tát vì tha nhân, vì lễ cho số đông, vì lễ cho chư thiên và là người. Cái vế thứ hai đó được chúng tôi đúc kết lại từ câu tuyên bố gắn kết với sự ra đời của Đức Phật trong Kinh Tạng Pali. Và ở đây đó, đối tượng được Ngài nhắm đến đó là lễ ích cho số đông. Nó khác với cái lời phát nguyện tuyệt đối của chúng ta được các tổ khích lệ là cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Lễ cho số đông là một lễ thực tế, là bởi vì là chúng sinh do về nghiệp chung, nghiệp riêng, bởi văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, chính trị và cái nhìn cá nhân, mà dầu cho nhìn thấy được cái tốt của người phát tâm thì cũng chưa chắc là đã được hưởng đứng nó, đánh giá tích cực về nó. Cho nên việc không chấp nhận nó hoặc là vẫy tay chào xua đuổi nó là chuyện rất là bình thường. Do đó cái nhu cầu quan trọng nhất của các Phật sự là lễ cho số đông chứ không phải là lễ cho tất cả. Số đông đó là một cái cán cân rất là tương đối nhưng cũng hết sức là thực tiễn. Để làm một cái Phật sự mà mình mong mỏi rằng đó giá trị lệ lạc của nó với một cái nội hàm là cho tất cả mọi người là không bao giờ có. Vì sự tuyệt đối hóa này sẽ làm cho chúng ta không bao giờ có cơ hội để làm một việc gì hết. Trong một gia đình 4 thành viên, cha mẹ và 2 đứa con, bây giờ làm một việc làm phát xuất từ người mẹ hay là người cha cho tất cả 4 thành viên có dễ dàng được không? Chưa chắc. Có thể cái khởi xướng đó nó được cha và mẹ tới 2 vợ chồng đồng tình, nhưng mà 2 đứa con này nó có 2 khuôn hướng khác nhau. Lệ cho đứa con A thì có thể là nó giảm bớt đi cái mối quan tâm về đứa con B, và do vậy đứa con B sẽ không hài lòng. Bây giờ lợi ích cho số đông 3 thành viên trên 4 là đạt yêu cầu rồi, như vậy thiểu số phải phục tùng cái lợi ích chân chính của đa số. Dĩ nhiên đây không áp dụng cái công thức số đông của chính trị. Số đông đó là một cái số đông mà ta không quan tâm đến cái nội hàm và giá trị của nó, mà chỉ quan tâm đến cái tính liên minh và cái quyền là tập thể của những người có cùng một khuynh hướng. Khuynh hướng đó có thể là sai, có thể là tiêu cực, nhưng nó được đánh giá và cân ngang bằng với giá trị chân lý. Cho nên đó nội hàm của lễ hành đó là Bồ Tát sự, mà Bồ Tát sự là hướng đến sự giác ngộ, có tuệ giác, có an vui, hạnh phúc, bình an. Để làm việc đó đó thì hành giả cần phải dấn thân với một phát tâm như thế này: tôi có mặt trong cuộc đời để làm những việc khó làm. Phát xuất từ một cái tiêu điểm cho các hành động lệ lạc tha nhân bằng nhận thức như thế đó, thì mỗi khi có các Phật sự dồn dập, có các việc thiện là quá nhiều, chúng ta không cảm thấy mỏi mệt và than vãn rằng là tại sao cái gì cũng giao cho tôi, tại sao cái gì cũng trút đổ lên đầu tôi, tại sao người khác không phụ phần để chia, vân vân. Và do vậy niềm hoan hỷ trong việc lệ hành đối với tha nhân đó mới thật sự là có ý nghĩa. Mà không đó là bên ngoài thì có vẻ rất là phấn chấn, ở bên trong đó là nó khô héo và nó mệt mỏi đừ đẳng, do đó giá trị của sự phát tâm này trở nên là vô nghĩa. Việc lệ hành có thể được chia làm 2 nhóm chính: việc vị tha cho cuộc đời, việc Phật sự để hướng đến giá trị hoằng hóa và đầu sinh. Gói gọn hai cái phạm vi này lại bằng 2 khái niệm rất đơn giản mà quen thuộc với xã hội chúng ta sau năm 75, đó là việc tốt đời và việc đẹp đạo. Cái chủ trương tốt đời đẹp đạo đó đối với xã hội chủ nghĩa đó, phải hiểu nó có một cái dụng ý rất là sâu. Bởi vì có rất một số tôn giáo có mặt tại Việt Nam đó chưa từng làm tốt đời và cũng chưa từng làm đẹp đạo. Họ đi ngược lại cái quyền lợi của dân tộc, họ cấu kết với hoài xâm, họ cùng với cái dấu dài xâm lược để làm cho dân tộc Việt Nam bị mất nước, mất chủ quyền độc lập. Và họ cảm thấy hạnh phúc đó như là một cơ hội để mở mang nước Chúa ở trên cuộc đời. Cho nên đó, chính sách đó được đặt ra để cho các tôn giáo này phải nghĩ bằng sự phản tỉnh như một tấm gương, và do đó hãy quay trở về với cuộc đời, hãy làm những việc tốt cho cuộc đời. Và ở đây nhỏ lại đó là tốt cho đất nước Việt Nam. Có nhiều tôn giáo với những cái chủ trương đó hoàn toàn về cái nội hàm nó không có đẹp đạo. Đạo đó thì dĩ nhiên là hướng dẫn cho người ta đến cái đẹp, nhưng không phải là kinh thánh nào với nội dung gì cũng được gọi là đẹp đạo. Và áp dụng sai nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất là nguy hại. Cho nên đó là chủ trương đẹp đạo để làm cho tôn giáo đó phải tự cải chính lại. Và đây chính là cái nguyên nhân điều kiện rất tất yếu để cho tôn giáo đó được tiếp tục đón nhận được sự tin tưởng và phục tùng theo của phần lớn các tín đồ. Nếu mà không tiếp tục cập nhật để thay đổi đó, thì có lẽ là sẽ nên là bị lạc hậu và bị loại trừ. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trước khi qua đời đó thì ông đã làm những việc rất là có ý nghĩa. Thứ nhất đó, là thừa nhận cái lỗi lầm của Giáo Hoàng thời đó đã đưa Galileo, một nhà khoa học nổi tiếng vào thời bây giờ, lên giàn hỏa. Minh quan cho Galileo là thừa nhận Giáo Hoàng có những điều sai. Và điều này đó là nó ngược hoàn toàn với học thuyết của Thiên Chúa Giáo trong 2000 năm tồn tại của lịch sử. Thế thì ta nói là Chúa không thể sai, Kinh Thánh là chân lý bất lý dịch, Giáo Hoàng là đại diện cho Thượng Đế trên trời, trên đời sẽ không bao giờ là sai hết. Bây giờ là Giáo Hoàng này đó là thừa nhận là các Giáo Hoàng tiên nhiệm có những điều sai. thì đó là một sự cải chính cái nội hàm của Kinh Thánh. Và giáo hoàng cũng tuyên bố Giê-xu Kitô không dạy và khó học, mặc dù trong Kinh Thánh ngài có nói là địa cầu là mặt phẳng, bầu trời là một nắp dung. Và lý giải mới của ngài là vì Đức Chúa không phải là một khoa học gia, cho nên các dữ liệu về khoa học được đề cập trong Kinh Thánh không nhằm mục đích xiển dương khoa học, do đó sai với khoa học là chuyện thường. Các nội hàm về khoa học được đề cập trong Kinh Thánh là một dữ liệu đạo đức để khích lệ niềm tin. Đó là một lý giải mới. Và lý giải này đó là giúp cho Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo có một cái lối thoát là điều chỉnh lại những gì sai với khoa học mà vẫn được tiếp tục đón nhận những niềm tin tín ngưỡng từ phía tín đồ khắp năm châu. Đó là một con đường đi rất là sáng suốt. Cho nên chủ trương đó là tốt đạo đó, đó là một sự tự cải chính trong nội bộ của tôn giáo về phương diện giáo nghĩa, về phương diện học thuyết và nhiều phương diện khác liên hệ đến nhân sinh, để nó không còn là thuốc phiện của quần chúng nữa dưới ý nghĩa tiêu cực mà nó đã từng có ở trong thế giới của châu Âu, châu Mỹ, châu Phi vào những cái thế kỷ của thời Trung cổ vân vân. Trong khi đó đối với Phật giáo đó thì việc mà tốt đạo đó nó là cái bản chất của đạo Phật rồi. Thì đạo Phật nó dạy rất là khoa học, rất đạo đức, rất nhân bản, rất tình người, rất phù hợp với môi trường sinh thái, rồi thể hiện tình thương với các loài động vật, thiết lập một thế giới hòa bình để sống con người trong tương quan xã hội đó phải bằng cái tình chân thật với nhau. Chứ cái nội hàm của nó là nó đã là tốt đạo rồi, không cần phải nỗ lực làm gì thêm. Vấn đề còn lại là trong lúc mà truyền bá đạo đó, ta dùng những phương pháp triển khai làm sao cho nó thích hợp với cái cộng nghiệp mới của xã hội, sử dụng các ngôn ngữ của xã hội, dữ liệu văn hóa của xã hội nên mà đạo Phật có mặt, để làm cho con người ở xã hội đó dễ dàng tiếp thu được Phật giáo hơn. Cho nên đó, bản thân của Phật giáo không cần phải cách tăng, mà những nhà truyền đạo cần phải thay đổi cách thế tiếp cận và lý giải Phật học làm sao cho người ta dễ tiếp thu. Như vậy là trong cái chủ trương đó, là đẹp đạo đó, rõ ràng đó, chính phủ Việt Nam là muốn nhắm đến các tôn giáo khác chứ không phải là đạo Phật. Còn tốt đề thì rõ ràng đạo Phật là dạy vị tha, mà cụ thể nhất là trong hành động này đó là lễ hành, tức là hành động gì mang lại lợi ích cho tha nhân, hay cụ thể hơn là cho số đông, cho chư thiên và là người đó, nó phải được xem như là tiêu chí và mối quan tâm hàng đầu của tất cả chúng ta. Chứ rõ ràng ở đây nó cái lễ hành nó không có là lệ cho bản thân mình, dĩ nhiên nó không được quy là hại cho bản thân. Lễ cho người mà hại cho bản thân thì không phải là hành động lễ hành của các vị Bồ Tát, bởi vì nó vẫn còn có một cái nội dung nhất định nào đó chưa phải thể hiện đúng được cái giá trị của sự lệ lạc, hay nói một cách khác nó chưa phải là chánh niệm dưới cái nhìn ở mức độ tương đối hơn. Do đó để được tốt đề đó thì các việc làm lễ cho tha nhân nó phải mang tính ổn định, và nó có một cái chiều hướng là phát triển xã hội một cách bền vững. Rất nhiều việc lệ hành có giá trị thiết thực nhưng mà không có dẫn đến tình trạng là phát triển bền vững thì việc đầu tư lệ hành như thế chưa chắc là một cái hay. Cái đây vài năm ở Đà Nẵng á, thì có chủ trương là xây một cái là một cái hồ biển cho cư dân tại thành phố tắm. Thành phố Đà Nẵng á, là một thành phố có cái đặc điểm là biến cái kinh tế chính á, là cái kinh tế biển, hay là kinh tế biển trở thành là kinh tế chính. Vậy mà người ta vẫn chủ trương là có một cái hồ biển tại lòng thủ đô. Sau một thời gian đầu tư tiền bạc từ ngân sách của nhà nước vô thấy là không có hiệu quả. Thế vì cái lễ hành đó là cái lễ hành nó có cái tầm nhìn gọi là ngắn hạn, nó không có một cái giá trị lâu dài, không tạo ra một sự phát triển bền vững. Và do vậy sự đầu tư lễ hành đó dù là mang lại cho bản thân hay là cho tha nhân đi nữa, nó cũng không nên được khích lệ và được phổ biến. Cho nên cái tính bền vững trong việc lệ lạc đó mới là thước đo lâu dài cho các đầu tư mang tính cách lệ hành. Ví dụ như trong giai đoạn 2007 đến 2009, khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra đã làm cho rất nhiều người phải mất công việc làm, gia đình khốn đốn, và nhiều người là phải tự vẫn hay là gắn kết với nhiều cái thói hư tật xấu hoặc là hưởng thụ v.v. thì Tổng thống Obama và nhiều vị tổng thống của nhóm G7 kéo theo nhóm G8, G20 đã chủ trương đó là cung ứng những cái gói gọi là kích cầu cho nền kinh tế được phát triển bằng cách là làm sao hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân hoặc là những cái tập đoàn lớn đó, để cho nó không bị gọi là chết đi trong cái khuynh hướng là phục vụ và phụng sự cho xã hội. Hiện nay đó là cái sự cắt giảm ngân sách của Hy Lạp do vì nợ nần chồng chất phải dẫn đến tình trạng là thắt lưng buộc bụng đó, đã kéo theo những cái phản ứng tương tự ở Pháp và ở Anh. Và nếu không khéo, nếu cái khuynh hướng này diễn ra nữa trong tương lai đó, thì cái nền kinh tế của toàn cầu sẽ bị gọi là suy sụp đến độ là khó có thể cuộc dậy nổi. Tức là một cái nền kinh tế đã bị tai biến mạch máu não tê liệt chưa kịp phục hồi, lại có thêm một tai biến thứ hai là rất là quy to. Do đó là Barack Obama đã kêu gọi các vị cầm cân lấy một các quốc gia phải làm sao đó chu cấp các cái gói tài trợ để tạo ra cái sự lệ hành cho các doanh nghiệp, dù là một tập đoàn nhỏ hay tập đoàn lớn. Bởi vì sự tan rã của các doanh nghiệp cũng hiểu đồng nghĩa là dẫn đến sự tan rã nền kinh tế và chính trị của một quốc gia, trong khi đó cái nỗ lực ban đầu rất là tươi mát, rất là tốt, bây giờ nó đang có chiều hướng bị khựng lại. Và đây là một thách đố mới. Cho nên đó, ta phải nghĩ đến cái lệ hành mang tính cách là bền vững thì nó mới có cái chiều hướng lâu dài. Chứ bây giờ đầu tư vô một gói nào đó, sau đó ta ngưng thì chưa kịp phục hồi đó là tiếp tục bệnh và những cái virus ở trong một cái cơ chế đã bị sụp đổ đó sẽ khó có cơ hội có thể làm sống được chính mình, thì làm sao có thể tương tác một cách đồng đều cho các cái phương diện còn lại của xã hội được nâng lên ở một mức độ tương đối. Do đó yếu tố thuận duyên và tăng thượng duyên đó là hai yêu cầu không thể thiếu. Thuận duyên đó là những cái tác động mang tính cách điều kiện môi trường, hoàn cảnh, nhân sự, và chủ trương, rồi chính sách, sự theo dõi, các phương diện ứng dụng phải làm sao cho nó thật là tốt. Còn tăng thượng duyên đó là nó được diễn ra theo một cách thức đó, ban đầu đó là cấp số cộng, về sau là cấp số nhân. Tức là các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đó cần phải được nâng cao ngày càng nhiều, giống như là một cái cuộc chạy đua nước rút ở giai đoạn cuối vậy đó. Nên trong giai đoạn đầu đó thì cái thuận duyên nó được hiểu như là marathon, nhưng mà tăng thượng duyên nó phải là cái cuộc chạy đua cự ly ngắn. Và tăng thượng duyên là cái hỗ trợ trong bước thứ hai, khi mà những nỗ lực giúp đỡ cho các công việc lệ hành từ góc độ ở quốc tế, quốc gia, cộng đồng, đoàn thể đó, gia đình hoặc là các cá nhân đó đưa thực hiện một cách khá đồng bộ và có cơ sở để có thể tự nó đứng vững, thì sự hỗ trợ tăng thượng duyên này sẽ làm cho cái nỗ lực đó dẫn đến sự kết thúc trong giá trị và an vui. Phần thứ tư đó là đồng sự. Đồng sự đó là một phương tiện rất là tốt để dẫn đến sự đồng tình, trên cơ sở đó có được cái nối kết của đồng chí. Đồng tình đó là từ cái trạng thái không hiểu về tính giá trị, không hiểu về một con người, không hiểu về một bản chất công việc, nhưng mà vì có được cái sự dấn thân trực tiếp làm điển mẫu của người có chủ trương mà tính đồng chí đã bắt đầu song hành, làm cho hai người ban đầu có thể có quan điểm khác nhau dần dà lại gần nhau hơn bằng cách là khai thác thật là sâu những cái điểm tương đồng và phớt lờ đi những cái gì biệt không cần thiết. Và nếu như có phân tích về những điểm dị biệt đó là cũng trên tinh thần là xây dựng để cho sự hợp tác giữa hai bên đó nó được thực hiện ở một mức độ rất là tốt. Bản chất của sự đồng sự một mặt đó, nó làm cho cái uy tín của người có tấm gương dấn thân đó được nâng cao, mặt khác nó tạo ra quyến thuộc, tức là tính liên minh theo chiều hướng tích cực. Mọi người dấn thân làm gương, hòa đồng, gần gũi, rồi trực tiếp lãnh đạo, không phải là bằng miệng mà lãnh đạo bằng hành động cụ thể, thì chắc chắn rằng là những thuộc hạ hoặc là những người hợp tác trực tiếp, đối tác gián tiếp đó, cảm thấy là hân hoan phấn chấn nhiều hơn. Chứ còn giám đốc theo có nghĩa là giám suối mà không dám làm đó, chắc chắn rằng là không có giá trị tích cực ở những người được khích lệ áp dụng một chủ trương nào đó. Gương mẫu để dẫn đến cái sự lăn xả trong lãnh đạo đó Đôi lúc đó, nó có thể được hiểu ngang bằng với lãnh đạm. Người có khuynh hướng đồng sự là người chấp nhận những làn tên mũi đạn của người chưa hiểu mình, hoặc là đối thủ của mình, hoặc là xem mình như là một kẻ thù. Cho nên là chấp nhận lãnh đạn thì mới có thể lãnh đạo được. Và người lãnh đạn đó cần phải lăn xả đi đầu thôi. Tướng là phải đi đầu. Quân đội khắp thế giới người ta có cái mặc định chung, đó là khi bị thua trận đó, là tướng không được tháo chạy. Tướng phải đi cuối cùng. Tướng phải chết để làm gương. Tướng phải dấn thân. Chứ còn tướng mà giọt trước là quân đội nó cho nên là bị tan rã. Cho nên các cái kỷ luật ở trong quân đội rất là khắc khe, để nó đề cao cái tính cách lãnh đạo bằng sự dấn thân trực tiếp. Hy sinh nhường thành quả là một trong những yếu tố rất quan trọng cho một người lãnh đạo có tầm nhìn xa, có hiểu biết rộng, có lương tâm và có cái tấm lòng với cái tổ chức mà mình dấn thân để gánh vác. Cho nên đồng sự đó, nó là một cái yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái sự lên dây cót ở những người cùng làm theo mình. Mặc dù cái người lãnh đạo đó có thể làm không ra chi hết á, nhưng mà họ vô họ làm cụ thể thì những người khác cảm thấy nó phấn chấn hơn. Các vị lãnh đạo Phật giáo lớn thường là những người có được cái hạnh đồng sự cùng làm, để làm gương cho thế hệ học trò noi theo. Đức Thế Tôn chúng ta giác ngộ với cội Bồ Đề bằng con đường thiền quán. Mà sau khi giác ngộ rồi đó, suốt 45 năm hoằng hóa đó, mỗi ngày ngài đều phải ngồi thiền. Đó là đồng sự đó, đồng sự tu. Chứ bây giờ nếu mà ngài nghĩ rằng là ngài giác ngộ rồi ngài không làm gì hết thì là thế hệ học trò của ngài sẽ có thể giải rải theo. Tính đồng sự đó nó tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý rất là tốt. Nói tóm lại, bốn phương pháp bố thí tức là tặng sở hữu, ái ngữ là tặng lời khuyên, lễ hành là tặng công việc, và đồng sự là tặng tấm gương, đó là bốn phương diện mà bất kỳ ai dù ở vai trò lãnh đạo hay là vai trò một thành viên ở trong một tổ chức phát tâm ứng dụng theo đó thì có được một cái phước báo lớn, là được mọi người ủng hộ, mến mộ, đồng tình, tán dương. Và do đó các chủ trương chân chính của một người có bốn tinh thần ban tặng như vừa điêu đó dẫn đến một sự thành công rất là đáng kể, ngoài cái dự định và ngoài sự mong mỏi của chúng ta. Chính chúng tất cả quý hành giả đều đạt được những giá trị như vừa điêu.